Express.
Bao nhiêu năm nay thì chưa từ bé giờ chưa thấy cái trận bão nào nó to như thế.
Chưa tới một ngày sau khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam, hàng loạt địa phương mà tâm bão Iagi đi qua từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội ngổn ngang, tan hoang. Nhiều người dân dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn hoảng loạn trong siêu bão.
Trên tầng cao đều chạy xuống tầng 1, xong rồi loạn hết cả lên ấy, thang máy thì không đi được, các cứ đứng ở mãi một tầng.
Thì nói chung là cũng cứ nghĩ là ở chung cư nó an toàn ấy, mình cũng bị kiểu hoảng loạn.
Cứ đội mũ bảo hiểm ngồi ở trong nhà ấy.
Mất điện này, mất mạng này, cho nên là không thể liên lạc được với nhau ấy. Lúc đấy là chỉ có ngồi nhìn xong rồi cầu nguyện thôi chứ không thể làm được gì luôn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Nghe các thông tin về cơn bão sắp đổ bộ, anh Nguyễn Việt Anh cùng gia đình sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị đồ ăn cho 2 ngày, dự tính sẽ ở yên trong nhà cho đến khi bão qua. Nhưng mọi việc không thuận lợi như anh nghĩ.
Bão to như này bao giờ cũng là trên tầng cao ấy, trên tầng 27 ấy, mà nó rít giống như kiểu là mình đua xe tốc độ cao ấy, gió nó rít như thế thôi mà. Còn bên dưới thì mái tôn, mái nhà người ta bay hết ấy, giống như là tiếng lợn kêu ấy. Bão nhiều rồi nhưng mà chỉ là mưa lớn kéo dài thôi, chưa bao giờ thấy gió kinh khủng như thế này. Khi mà bão ập tới là khoảng tầm 1 lần hơn là mạnh nhất, thì các tầng cao thì nó bị rung lắc, người ta cảm giác như bị động đất ấy.
Chỉ khoảng 30 phút kể từ khi gió bắt đầu nổi lên, cả tòa nhà rung lắc, tường kính bị sức gió đánh vỡ, hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy xuống tầng hầm.
Tất cả những người ở trên tầng cao ấy thì đều chạy xuống tầng 1, xong rồi loạn hết cả lên ấy, thang máy thì không đi được, xong rồi thang máy nó cứ bị lỗi ấy, nó cứ đứng ở mãi một tầng ấy. Trăm người dồn xuống tầng 1, xong rồi xuống cả tầng hầm để xe nữa. Khung cảnh lúc đấy thì khi mà kính bên dưới tầng 1 vỡ ra rồi đồ đạc bay lung tung thì tất cả đều hô hào nhau rồi chạy vào những chỗ an toàn để trú. Mỗi người chạy một hướng, chạy về chỗ an toàn. Khi mà mọi người chạy xuống tầng 1 để mọi người trú ấy, thì tất cả những cái kính bên dưới ấy, nó bị gió thổi mạnh quá, nó không chịu được, nó bị bung ra thì tung tóe hết cả lên ấy. Kính ở bên trên thì nó bay liền xiển lên dưới. Cái bạn Lam bảo vệ mới bị cái miếng kính rơi ở đầu, bị rách ở đầu ấy. Đấy rồi ai cũng ngồi đấy run sợ. Mọi người ai cũng la hết, khủng hoảng, nhất là anh trẻ con và các bạn gái ấy. Ai cũng la hết và chạy thành lúc đấy. Nói chung là chưa ai vào cái cảnh này, nó cảm giác như kiểu bị động đất rất là mạnh mà không biết chạy đi đâu ấy.
Ngồi trong tòa nhà cao tầng kiên cố, anh nói mình chưa từng tưởng tượng có ngày chứng kiến các tấm kính và từng mảng xi măng bay trong gió như không có trọng lượng.
Bây giờ cái kính nhà tôi, cái kính ở ngoài ban công này còn bay cả kính, cả nhôm, rồi cả xi măng bay xuống dưới mà. Như nhà là ông bị ấy. Tầng 27 nhà tôi ấy, nó bay phía bên ngoài, nó bay xuống dưới. Tôi đứng tôi nhìn thì tôi thấy cái tầng bên trên bay xuống tầng tôi. Cái tầng tôi thì một lúc tôi ra tôi kiểm tra thì bay bung cả xi măng ra. Nó như bay cả mảng luôn ấy, gần 2 mét. Không thể chống chọi được bởi vì cái khách sạn, cái chung cư này là kiên cố nhất ở đây rồi ấy. Nhà dân bên dưới thì hầu như nhà nào cũng bị bung hết mái ấy. Tại vì sức gió nó mạnh quá, gió nó thổi khủng khiếp quá ấy. Cây nó bị quật đổ hết, trong đầu nhà thì bung bay hết cả mái ngói lên. Còn bên trên chung cư này thì những miếng kính nó vỡ ra ấy. Trong đầu gió nó thổi xuyên hết vào nhà, nó hư hỏng hết đồ ấy.
Cũng tại Quảng Ninh, chị Vũ Huyền Chi tại thị xã Quảng Yên từng yên tâm vì sống trong vùng trung du, nhưng trái ngược hoàn toàn với trạng thái nắng ráo của ngày trước khi Iagi đổ bộ, sức gió đã săn phẳng toàn bộ tường bao quanh nhà và vườn nhà chị.
Một số khu vực ở chỗ tớ nhá, nó gần đê và cả gần chỗ sông ấy, nói chung là mọi người đã có những cái biện pháp để di cư dân đến chỗ an toàn như là trường học chẳng hạn. Thế mọi người cũng không có lo lắng lắm. Và trước hôm qua thì khi đi chợ thì mọi người cũng đã mua thức ăn sẵn ấy để cho mấy ngày ấy. Có những cái hàng thịt họ giết đến 3 con lợn trong một buổi chiều để bán cho người dân. Tức là bình thường họ chỉ bán khoảng nửa con thôi để trong một ngày thôi. Nhưng hôm qua khi mà kiểu bán hết xong họ lại alo về cơ sở ấy để có thể mổ ngay thịt để bán cho mọi người ấy. Nên tôi nghĩ là mọi người cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Xong rồi một số gia đình như ở nhà tớ thì chuẩn bị bao đất đặt lên trên cái mái tôn, mái sắt ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn kiểu bão nó quá to ấy, nó vẫn bị ảnh hưởng. Thực ra bão mà có vào Quảng Ninh ấy, có to đến mấy thì cái chỗ khu vực của tớ cũng rất là yên. Ở Quảng Yên ấy, bão nó vào ít, với cả bão nó vào hầu như gần như là không bị thiệt hại nhiều. Nhưng mà đợt này thì đúng là không ngờ đến ấy. Mái nhà 10 đứa bạn tớ thì 9 đứa tốc mái, tôn với ngói cũng bị tốc. nhà tớ cũng bị tốc ngói. Với lại tét nước thì 5 nhà thì 3 nhà đổ rơi xuống đường. Cái lúc mà cảm giác gió nó đập mạnh nhất ấy là khoảng 12 rưỡi 1 giờ, xong đến kéo đến 3 giờ hơn. Tức là khoảng thời gian đấy tớ chỉ biết là cây cối rồi mọi thứ nó đập hết vào trong nhà. Lúc đấy là tường nhà tớ chưa sập, ý là khoảng tầm 3 giờ nó mới sập hết tường, tức sập toàn bộ tường luôn. Cây lúc đấy là kiểu nó đập vào mái hiên nhà ấy, hay là phải ra cưa gây cây vội, cưa vội để không để nó gãy nó đổ vào nhà ấy. Lúc đấy là chỉ có ngồi nhìn xong rồi cầu nguyện thôi chứ không thể làm được gì luôn.
Dù chuẩn bị kỹ cả tâm lý và phương án ứng phó, nhưng khi ngồi giữa tâm bão tan hoang, điện và sóng điện thoại bị mất, chị Chi rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Tức là sóng Viettel với Mobi ở dưới chỗ tớ là cắt toàn bộ, không thể nào liên lạc được, không thể nào vào được mạng. Nó treo sóng luôn, mất điện này, mất mạng này, cho nên là không thể liên lạc được với nhau ấy. Hàng xóm thì chỉ có kiểu nhà ai mà nặng quá ấy, thì hô hào nhau, thì cũng chỉ biết ở trong nhà thôi. Bố tớ thì cũng chạy ra ngoài hàng xóm để đi hỗ trợ một số khối nhà ấy, nhưng mà nó quá nguy hiểm luôn. Mất điện thì trước khi lúc tớ đang nấu cơm là 11:30 mất điện thì bây giờ chưa có. Mất sóng thì là khoảng tầm 1:30 đúng lúc gió to ấy, thì lúc đấy là mất sóng luôn, mất sóng toàn bộ luôn. Tức là lo lắng theo kiểu là người nhà này, người thân mình ở trong tỉnh này không thể liên lạc được. Ví dụ như ông bà ngoại tớ ở Hạ Long thì Hạ Long bị nặng hơn, cho nên là không liên lạc được với ông bà, không liên lạc được, kiểu lúc đó là bất lực thật sự luôn ấy. Tức là có máy nổ nhưng mà lúc đấy là gió quá to luôn, không thể chạy ra kiểu nổ được, rồi còn phải đi lo cái chỗ mà nhà mình nó thủng nó bục ấy, không còn sợ nó bay cả nhà đi ấy. Một phần nữa là những người thân như cả bạn bè tớ ở Hà Nội ấy, kiểu liên tục nhắn tin. Lúc mà bật máy lên thì mọi người mới nhắn tin là có ở nhà không, gió lặng chưa, qua nhà kiểm tra hộ tớ với, tôi không liên lạc với bố mẹ, kiểu người nhà mọi người kiểu đi làm Hà Nội ấy.
Đến đêm qua, điện và sóng điện thoại vẫn chưa được khôi phục, nhưng may mắn chỗ ngủ nghỉ vẫn an toàn, chị Chi và người thân động viên nhau cầm cự trong căn nhà của mình. Còn với anh Việt Anh và hàng trăm người dân cùng tòa nhà, đêm qua đã phải tìm cách ở lại tạm trong hầm, một số sơ tán tạm thời đến các khách sạn lân cận. Sáng ngày hôm qua, Iagi bắt đầu gây mưa, gió giật khu vực Vịnh Bắc Bộ từ 7 giờ sáng. Tới trưa thì bão đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng với sức gió mạnh nhất gần 150 km/h. Gió bão dữ dội khiến cho nhiều đường dây điện bị ảnh hưởng. Hải Phòng cắt điện toàn thành phố và 40% người dân ở Quảng Ninh bị mất điện. Nhiều nơi trong bão sau đó bị mất kết nối. Nhiều người dân cho biết rất khó liên lạc bằng sóng điện thoại hay là 3-4G. Hiện chưa có thống kê tổng thiệt hại về tài sản và người. Song những quan sát ban đầu cho thấy đây là hai vùng chịu tác động nặng nề nhất. Bão bừng gốc, quật ngã hàng trăm cây cối, biển báo, cột đèn điện. Bão lột trần cả mảng tường kính, đập vỡ cửa sổ hàng loạt tòa nhà cao tầng. Gió cuốn tốc mái hàng loạt ngôi nhà, đủ sức bóc những mái tôn rộng hàng trăm mét vuông. 4 người chết, 13 người mất tích, 78 người bị thương, hầu hết ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Những thiệt hại này được đánh giá là vào giai đoạn cực đại của gió bão. Đến 16 giờ chiều, bão vẫn nằm trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sau hơn 3 giờ đổ bộ, bão giảm 2 cấp. Đến 20 giờ, tâm bão quét qua Hà Nội, sức gió mạnh nhất 102 km/h. Hà Nội hứng cường độ bão cao hơn dự báo ban đầu khoảng 3 cấp. Vùng ngoại thành như là Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn mất điện diện rộng. Nhà không kiên cố bị sập, cây đổ ngổn ngang. Người dân nhiều tòa nhà cao tầng cảm nhận được sự rung lắc, nhiều tòa nhà sập trần, kính rơi, thang máy hỏng, nhiều chung cư bị nứt tường cửa kính, nước tràn vào nhà, thậm chí gây lụt. Đến đêm qua, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục được cảnh báo là có mưa lớn. Nhiều tuyến phố nội thành có thể ngập tới nửa mét. Rạng sáng nay, Iagi giảm thành một vùng áp thấp ở phía tây nam tỉnh Hòa Bình. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.